Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng nhiều biện pháp để quản lý người lao động đến hoặc đi qua vùng có dịch.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang duy trì hiệu quả hàng chục mô hình tuyến đường do các đoàn thể tự quản. Qua thực hiện mô hình này, ý thức trách nhiệm của người dân trong giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường được nâng cao. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xác định công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên và các cấp ủy trên địa bàn đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy. Đảng bộ thành phố có 106 chi đảng bộ trực thuộc với tổng số trên 26.280 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy đã nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, đảm bảo yêu cầu cả về nội dung và tiến độ. Trong năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức, phục vụ. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị lần thứ nhất đã thông qua nhiều hội nghị của tiểu ban văn kiện, Ban thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm đóng góp ý kiến. Sau đó, tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo lần 2 báo cáo chính trị để báo cáo tại hội nghị làm việc với tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn. Cùng với công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai công tác nhân sự đại hội theo quy định, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, Ban thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đối với cấp cơ sở.
Các cụm thi đua của Hội nông dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và ký cam kết thực hiện 3-0. Hội nông dân thành phố hiện có 32 hội nông dân các xã phường với 23.000 hội viên và được chia thành 3 cụm thi đua. Hàng năm có trên 16.500 hội viên đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Các hộ nông dân đã sản xuất và cung cấp ra thị trường mỗi năm trên 42.000 tấn lương thực, trên 22 tấn chè búp tươi, trên 234.000 tấn rau các loại, gần 50 tấn lợn hơi, v.v. Tại các lễ phát động, Hội nông dân thành phố cùng trên 30 hộ sản xuất nông nghiệp, đại diện cho các hội viên tại các hội nông dân cơ sở đã ký cam kết thực hiện 3-0, gồm không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu dùng thực phẩm bẩn. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cán bộ hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 10 năm, Cây Sơn là xóm đặc biệt khó khăn của xã Linh Sơn với 100% đồng bào là người dân tộc thiểu số. Xóm cũng nằm trong diện 135 của tỉnh với hơn một nửa số hộ thuộc diện nghèo. 100% đường trong xóm là đường đất, nhỏ, hẹp, giao thông đi lại khó khăn, tệ nạn xã hội còn phổ biến. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, nhờ tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, đặc biệt là sau khi sáp nhập về thành phố Thái Nguyên năm 2017, xóm Cây Sơn đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những xóm phát triển của xã Linh Sơn, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Con đường bê tông dài gần 500 mét chạy thẳng ra cánh đồng chính của xóm Cây Sơn, 3 năm trước đây chỉ là một bờ ruộng nhỏ. Cả cánh đồng rộng nhiều hecta, khu vực này trước đây thường xuyên bị bỏ hoang hoặc trồng lúa có hiệu quả kinh tế thấp. Nhưng đến nay, nơi đây quanh năm luôn phủ một màu xanh của các loại rau màu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Ngoài vận động nhân dân hiến đất ruộng để mở đường ra cánh đồng chính, xóm còn vận động nhân dân hiến đất đối ứng tiền, đóng góp ngày công để mở rộng và đổ bê tông 100% các ngõ trục đường chính của xóm. ông Đăng Văn Sinh, trưởng xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên vui vẻ cho biết về hướng phát triển của xóm trong thời gian tới.
Năm 2021 chúng tôi cố gắng phấn đấu là hoàn thành cứng hóa toàn bộ đường nội đồng và đường các ngõ, đường làng ngõ xóm, tuyên truyền bà con nhân dân là nếu là những chỗ nào khó khăn không trồng được đã đưa những cây ổi hoặc những cây ăn quả có hiệu quả vào để trồng có thu hoạch cao hơn.
Cùng với chú trọng nâng cấp hạ tầng giao thông, xóm đã tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại giá trị kinh tế cao. Đây là nội dung được đưa vào nghị quyết của chi bộ xóm trong các nhiệm kỳ gần đây. Hiện nay cả xóm có 151 hộ thì có tới 2/3 số hộ phát triển kinh tế chăn nuôi, thì có tới 2/3 số hộ phát triển kinh tế chăn nuôi với quy mô gia trại và chăn nuôi hộ gia đình, trồng hoa, rau màu, đặc biệt là phát triển cây ăn quả. Trong đó cây ổi vốn là thế mạnh của xã Linh Sơn. Năm 2019, số hộ có thu nhập từ 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng trên năm tiếp tục tăng. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm từ trên 50% vào cuối năm 2015 đã giảm xuống còn hơn 10% vào cuối năm 2019. Nói về sự đổi thay của gia đình trong những năm gần đây, bà Nguyễn Thị Bảy, xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết.
Trước ngày không biết dòng màu, mình không biết dòng những cây ăn quả ấy, chăn nuôi ấy, cũng chỉ mấy sào lúa thì cũng chả đủ ăn. Từ ngày là xóm xã vận động cho để dòng, để thêm cây ổi về chăn nuôi thêm thì bây giờ thì nó cũng khá giả hơn ngày xưa ấy.
Những ngôi nhà khang trang, đường làng ngõ xóm sạch đẹp được các tổ chức chính trị đoàn thể trong xóm cùng chung tay thực hiện đã tạo nên một diện mạo tươi sáng ở Cây Sơn. Ngoài sự đầu tư của nhà nước, nhân dân trong xóm cũng mạnh dạn đầu tư các loại hình dịch vụ và văn hóa lành mạnh để phục vụ cho chính nhu cầu phát triển đời sống của nhân dân trong xóm. Nhận xét về sự phát triển của xóm Cây Sơn cũng như sự quan tâm của xã Linh Sơn đối với xóm trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay xóm Cây Sơn về đường bê tông thì đã hầu như là đã khép kín. Đây là các cái mô hình sản xuất cũng rất là phát triển, như là chăn nuôi gà rồi là mô hình trồng cây ăn quả. Trong những năm tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung đầu tư các nguồn lực để cho đồng bào nhân dân ở xóm Cây Sơn phấn đấu về kinh tế chính trị ngang bằng với các cái xóm mạnh của trong xã Linh Sơn.
Có thể thấy, nhờ tìm được hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nên bức tranh kinh tế của xóm Cây Sơn đã và đang từng ngày thay đổi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong xóm nói riêng và của xã Linh Sơn nói chung.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Ngày 26 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 396 chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị xã phường của thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện cách ly đối với những người về từ Hàn Quốc. Nội dung công văn nêu rõ, thủ trưởng các phòng ban đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Trong đó thực hiện ngay các công việc, rà soát thống kê tất cả các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu vực Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc, đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 9 tháng 2 năm 2020 để thực hiện giám sát theo dõi y tế và kịp thời cách ly. Những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu vực Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc phải được cách ly tại các cơ sở y tế của thành phố trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trung tâm y tế thành phố đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng tiếp nhận cách ly, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố để được giải quyết cụ thể. Khuyến cáo những người trở về từ Hàn Quốc, các khu vực Daegu và khu vực Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc tự theo dõi sức khỏe. Nếu thấy có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải thông báo với chính quyền địa phương và đến ngay cơ sở y tế để được cách ly theo dõi. Người tiếp xúc với người trở về từ khu vực Daegu và khu vực Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc phải được thăm khám, theo dõi, hướng dẫn tự cách ly, điều trị theo quy định. Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt công tác cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố. Rà soát theo dõi thống kê, nắm chắc các trường hợp nhập cảnh, lưu trú, di chuyển từ vùng có dịch, cả trong nước và nước ngoài đến thành phố Thái Nguyên. chỉ đạo đôn đốc các cơ sở lưu trú khai báo đầy đủ kịp thời với cơ quan chức năng về thông tin khách lưu trú, đặc biệt là các trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng có dịch bệnh COVID-19 để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe theo quy định. Phòng Y tế thành phố và Trung tâm Y tế thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc một cách nhanh nhất người thuộc diện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phương án cách ly tập trung, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát tất cả người nhập cảnh, lưu trú, di chuyển từ vùng có dịch đến thành phố Thái Nguyên để thực hiện giám sát theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức tinh thần tự giác, chủ động, cung cấp thông tin chính xác về các trường hợp từ vùng có dịch đến địa bàn, kịp thời cung cấp cho các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.
Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã phường thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng các khu vực sinh hoạt công cộng, xử lý rác thải và phân loại tại nguồn. Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã bổ sung thêm hàng trăm triệu đồng để xử lý môi trường và trang bị bảo hộ cho người lao động. Cụ thể, công ty đã trang bị gần 1.000 m2 bạt che phủ kín các điểm gom rác thải, hạn chế phát tán do tác động thời tiết khi mưa hoặc nắng nóng, bổ sung hơn 200 lít chế phẩm khử trùng, khử mùi, trang bị 20 bộ bảo hộ phòng độc chuyên dụng cho công nhân xử lý rác thải, v.v. Qua đó góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường của thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng nhiều biện pháp để quản lý người lao động đến hoặc đi qua vùng có dịch. Trong đó, thực hiện việc cách ly kiểm soát đối với người đến từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc, giám sát đối với lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, khách du lịch, chuyên gia, người lao động đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.
Hàn Quốc hiện là một trong những tâm dịch mới của COVID-19. Nơi này tập trung khá nhiều lao động Việt Nam, trong đó có lao động người Thái Nguyên. Trong tình hình số ca bệnh tại Hàn Quốc gia tăng nhanh chóng, lao động Việt Nam tại đây đang bị ảnh hưởng khá nhiều. Chị Nguyễn Thanh Hoa, du học sinh người Thái Nguyên tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, lo lắng. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên hai vợ chồng tôi tạm thời đang được nghỉ học. Tôi cũng chủ động nghỉ làm thêm. Liên tục mỗi ngày, tôi cập nhật tin tức về số người nhiễm COVID-19, xem xét biểu đồ để biết khu vực mình sống có ai bị nhiễm bệnh hay không. Tôi dự định nếu tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn, sẽ trở về nước, chấp nhận cách ly y tế. Còn chị Hoàng Quỳnh Nhung đang làm việc tại một công ty tài chính tại Seoul, Hàn Quốc, chia sẻ. Khi dịch COVID-19 bùng phát, nhóm người Việt ở Hàn Quốc thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống, cũng như thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại đây. Mọi người đều cố gắng trấn an, động viên nhau thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị Nguyễn Thanh Huyền, một thợ làm tóc tại Seoul cho hay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên cửa hàng tôi hầu như không có khách. Nếu tình hình này kéo dài, tôi sẽ trở về nước. Hy vọng nếu tình hình dịch bệnh quá nghiêm trọng, chính phủ sẽ hỗ trợ chúng tôi. Theo ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có 339 người đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, trong đó lao động tại tâm dịch Daegu là 7 người và 1 người tại quận Chendo. Những lao động này đã được liên lạc, khuyến cáo và nắm bắt thông tin sức khỏe thường xuyên. Không chỉ tại Hàn Quốc, người lao động Thái Nguyên tại Nhật Bản cũng đang trong tình trạng lo lắng. Chị Nguyễn Thanh Vân, lao động tại thành phố Nagaoka, Nhật Bản, bộc bạch. Tại nơi tôi sống, tất cả mọi người đều nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Gia đình tôi hàng ngày đều lau nhà bằng cồn sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa sạch tay theo khuyến cáo. Theo thống kê, Thái Nguyên hiện có trên 1.000 lao động người nước ngoài đang làm việc. Tính đến ngày 25 tháng 2, toàn tỉnh có 773 lao động quốc tịch Hàn Quốc, 78 người đến từ Trung Quốc và 6 người đến từ Nhật Bản. Trước đó, do tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, tỉnh đã tạm dừng cấp phép cho lao động nước này đến làm việc. Các lao động người Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn được cấp phép nhưng phải thực hiện theo dõi cách ly y tế. Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống, trong đó quản lý và nắm bắt chặt chẽ các đối tượng đến hoặc đi qua vùng dịch để thực hiện giám sát cách ly theo quy định, thực hiện giám sát cách ly bổ sung đối với những người đến từ hoặc đi qua Nhật Bản, Hàn Quốc, nhất là Daegu và Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị khu cách ly dự phòng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đa dạng hóa ngôn ngữ tuyên truyền. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc và phối hợp với cơ quan y tế cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày đối với 436 người Hàn Quốc đang làm việc tại các khu công nghiệp, đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh. Số còn lại đi về trong ngày tại các tỉnh khác. Được biết, trong số những lao động Hàn Quốc tại Thái Nguyên, có 109 người đến tỉnh Thái Nguyên từ mùng 10 tháng 2 năm 2020. Qua 14 ngày theo dõi, các trường hợp này không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành rà soát thống kê cụ thể số lượng người lao động làm việc tại các thị trường, chi tiết tới từng địa phương, khu vực, đồng thời nêu các phương án hỗ trợ người lao động tại nước ngoài, hỗ trợ người lao động về nước cách ly chữa bệnh khi người lao động về nước, các phương án theo quy mô lao động, đồng thời phối hợp với ngành y tế, cụ thể các giải pháp để thực hiện như nguồn kinh phí, nhân lực thực hiện, phương tiện, điều kiện đảm bảo và việc kết nối các giải pháp ngoại giao, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý nhà nước, tiếp nhận lao động. Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết nhằm quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua vùng dịch, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Cùng với quản lý người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã gắn công tác phòng dịch COVID-19 vào hoạt động an toàn lao động năm 2020, chỉ đạo các doanh nghiệp địa phương rà soát lại toàn bộ trang bị lao động, tuyên truyền lồng ghép công tác huấn luyện an toàn lao động.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang duy trì hiệu quả hàng chục mô hình tuyến đường phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh tự quản. Qua thực hiện mô hình này, ý thức trách nhiệm của người dân trong giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường được nâng cao, góp phần không nhỏ trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Trục đường Chiến Thắng thuộc tổ dân phố 5, phường Chùa Hang hiện nay đã trở nên phong quang sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Đó là do ý thức chấp hành các quy định của nhà nước trong đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường của gần 100 hộ dân kinh doanh, buôn bán tại đây đã được nâng cao. Các hàng quán, cửa hàng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã không còn. Các phương tiện giao thông dễ dàng di chuyển qua khu vực. Đó chính là những chuyển biến rõ nét từ việc thực hiện mô hình tuyến đường tự quản về xây dựng đô thị văn minh và trật tự mỹ quan đô thị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phát động. Chia sẻ với chúng tôi, ông Bùi Hoàng Điều, tổ 5 phường Chùa Hang nói, gia đình chúng tôi kinh doanh ở mặt đường, nhưng được sự tuyên truyền của tổ của phường nên đã nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo mỹ quan đô thị, không lấn chiếm hành lang đường, để biển quảng cáo và để xe.
Nói chung là về cái tuyến đường tự quản và chủ trương của trên là rất là thiết thực, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng tôi thường xuyên quét dọn và rác thải để đúng nơi quy định. Với hành lang là chúng tôi không lấn chiếm, kể cả cái xe của khách hàng cũng như gia đình là cũng phải vào trong, không lấn chiếm hành lang.
Ông Nguyễn Văn Hòa, tổ trưởng tổ dân phố số 5 cho biết thêm, thực hiện mô hình tuyến đường tự quản đã mang lại rất nhiều lợi ích nên bà con nhân dân trong tổ đều đồng tình ủng hộ.
Bà con cũng rất phấn khởi vì đường thông hè thoáng, sạch sẽ thì cái điều kiện kinh doanh của bà con cũng dễ dàng hơn, tốt hơn.
Còn tại phường Gia Sàng, chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, ai cũng nhận thấy con đường, khu phố nơi mình sinh sống đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Cứ vào ngày nghỉ cuối tuần, trẻ em chi hội phụ nữ tổ 7 phường Gia Sàng lại tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh đường phố. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân mà còn gắn kết được tình làng nghĩa xóm thông qua các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cũng tiếp tục là chỉ đạo các cơ sở hội nhân rộng cũng như là nâng cao hiệu quả hoạt động của các cái mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thành phố Thái Nguyên.
Để thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến phường xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, trước hết là trong mỗi hội viên. Mỗi tổ tự quản thường có từ 10 đến 15 người, làm việc hoàn toàn tự nguyện nhằm nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Những mô hình này cần tiếp tục được nhân rộng để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và xây dựng thành phố Thái Nguyên thực sự trở thành đô thị sáng, xanh, sạch đẹp.
Tặng cho chúng ta một màu xanh cỏ cây hoa lá,
bầu trời trong lành từ muôn thuở, gọi tình yêu ước mơ dâng đầy.
Vì là em người năm trồng cây, vì là em trăm năm trồng người, vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 413 UBNZ-IT về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch. Gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, phòng y tế thành phố, công an thành phố, phòng lao động thương binh và xã hội thành phố, ban chỉ huy quân sự thành phố, hội doanh nghiệp thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau. Thực hiện chỉ thị số 10 CTTTG ngày 25 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, công văn số 855 CVBCD ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 về việc thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch COVID-19, công văn số 553 UBND KGVX ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân tỉnh về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các phòng ban đơn vị đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện một số nội dung sau. 1. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chống dịch như chống giặc, đề cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành y tế, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phát hiện sớm, cách ly ngay người đến từ vùng có dịch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. 2. Đối với người nhập cảnh từ các vùng có dịch của Hàn Quốc và từ vùng có dịch của vùng lãnh thổ các nước khác đến thành phố Thái Nguyên. Các phòng ban đơn vị đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh tại công văn số 514 UBND KGVX ngày 25 tháng 2 năm 2020, công văn số 396 UBND IT ngày 26 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế, phòng lao động thương binh và xã hội, hội doanh nghiệp thành phố, các cụm công nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã phường ra soát, thống kê, theo dõi tất cả các trường hợp. Báo cáo số liệu trước 15 giờ hàng ngày về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố hướng dẫn các cơ sở y tế giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế khi có bất kỳ triệu chứng của bệnh COVID-19 đối với người từ vùng có dịch đến thành phố Thái Nguyên trong vòng 14 ngày qua. Thực hiện giám sát khai báo y tế theo dõi về sức khỏe đối với công dân đến từ các vùng khác của Hàn Quốc. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phương án sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, trạm y tế các xã phường đảm bảo việc cách ly tập trung theo chỉ đạo của tỉnh, thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương triển khai thực hiện.
WHO tiếp tục đưa ra 3 khuyến cáo đơn giản để mọi người dân có thể dễ dàng áp dụng phòng ngừa lây nhiễm virus corona mới. Kể từ khi ghi nhận những ca đầu tiên bị viêm phổi cấp do virus corona mới, Tổ chức Y tế Thế giới liên tục cập nhật các khuyến cáo mới đến với người dân khắp thế giới. Làm gì khi không mua được chất khử trùng tay? Nếu cửa hàng đã bán hết các chất khử trùng tay, không sao cả, bạn có thể rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên giúp phòng ngừa hiệu quả COVID-19. WHO khuyến cáo nếu không có chất khử khuẩn tay, người dân chỉ cần rửa tay bằng xà phòng và nước để phòng ngừa COVID-19. Bạn cũng nhớ rửa kỹ các kẽ ngón tay, mu bàn tay và xung quanh các móng tay. Sau khi làm sạch tay, bạn hãy lau khô bằng khăn sạch hoặc máy sấy tay. Lưu ý, máy sấy tay chỉ có tác dụng làm khô tay, không có tác dụng tiêu diệt virus COVID-19. Dùng chất khử trùng nào để lau nhà cửa, bề mặt? Nếu các bề mặt xung quanh bị bẩn, hãy lau sạch bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường hoặc rửa sạch bằng nước. Sau đó, sử dụng một chất khử trùng thường dùng trong gia đình như thuốc tẩy vi hoạt chất sodium hypochloride có thể giết chết vi khuẩn, nấm và virus. Tuy nhiên, khi khử trùng, người dân cần đeo găng tay cao su bảo vệ khi sử dụng thuốc tẩy và pha loãng thuốc tẩy với nước theo hướng dẫn trên bao bì. Hút thuốc lá có diệt được virus COVID-19. Hút thuốc lá không bảo vệ bạn khỏi COVID-19. Trong thực tế, hút thuốc vô cùng có hại cho sức khỏe. Hơn 8 triệu người chết mỗi năm do thuốc lá. Ngoài ra, hút thuốc còn khiến các bệnh nền như bệnh tim nghiêm trọng hơn. Những người mắc bệnh nền có nhiều nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn so với những người khác.
Mục thông tin quảng cáo.
Loa 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 loa, đầu tư gần xa, lắng nghe tin hot. Tọa lạc tại phường Quang Trung và Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khu đô thị Mỏ Bạch Central Hills có tổng diện tích 7,1 hectare với 234 lô đất liền kề biệt thự, sở hữu địa thế thịnh vượng với thế đất cao và dòng suối Mỏ Bạch chạy qua dự án. Đặc biệt, Mỏ Bạch Central Hills hội tụ đầy đủ tiềm năng bứt phá để trở thành khu đô thị sầm uất bậc nhất Thái Nguyên. Với hạ tầng hoàn thiện, dự án có thể bàn giao đất xây dựng ngay cho khách hàng cùng sổ đỏ vĩnh viễn. Mỏ Bạch Central Hills, dự án đang được các nhà đầu tư tìm kiếm với tốc độ chóng mặt tại Thái Nguyên. Liên hệ ngay Hải Phát Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0932 939 555.
Bận họp hành mà mùng 8 tháng 3 sắp đến, tôi đang đau đầu mua quà tặng bà xã đây này ông ơi.
Thế thì anh qua đồ gì đi, trang sức vàng ta công nghệ 3D và trang sức kim cương đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp này anh tha hồ mà ghi điểm với bà xã bằng bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng, 8 trái tim và 8 mũi tên độc đáo của đồ gì. Chắc chắn đây sẽ là món quà đặc biệt mà chị nhà thích mê.
Hợp lý đấy. Anh Tài chuyển hướng qua trung tâm vàng bạc trang sức Doji gần nhất giúp tôi nhé.
Trang sức Doji cho phụ nữ luôn tròn vẹn.
Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Home Vina Group trân trọng giới thiệu nơi sở hữu một trong những quảng trường lớn nhất Việt Nam, quảng trường Victoria rộng 35.000 m² cùng tháp biểu tượng cao 42 m. Nơi hội tụ cộng đồng thượng lưu và văn minh bậc nhất khu vực, nơi cư dân được trải nghiệm hệ thống hơn 88 tiện ích độc quyền. Danco City, đẳng cấp châu Âu, khởi đầu thịnh vượng. Nằm tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, Danco City được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, tiếp giáp hai mặt đường quốc lộ lớn, quy mô lên tới 50 hectare cùng hàng nghìn sản phẩm đẳng cấp như xốp hào thời thượng, liên kề hiện đại, biệt thự giàu nghệ thuật, chính là minh chứng cho việc xây dựng một cộng đồng thượng lưu thực sự tại dự án, một cuộc sống văn minh và chất lượng cư dân tốt nhất. Đặc biệt, với hệ thống tiện ích độc quyền lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Nguyên như cổng chào tráng lệ 5.000 m², sân khấu nhạc nước The Harmony, bến du thuyền Monaco, Danco City Thái Nguyên không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia chủ mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời đắt giá cho các nhà đầu tư thông thái. Danco City Thái Nguyên, một sản phẩm của Danco Group. Home Vina Group, đơn vị tư vấn và phát triển dự án. Hotline 0949911111.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở,
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.